Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 21 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của Đức Cha Joseph Kutz, Tổng giám mục Karachi về quyền tự do tôn giáo tại Pakistan. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của đôi vợ chồng Pierre và Isabelle de Mahieu, người Bỉ, sau 6 tháng làm việc thiện nguyện bên Cameroon, Phi Châu. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 20 tháng 10, như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô. Gần 80.000 người đã tụ tập đây quảng trường dưới bầu trời mùa thu thật đẹp, tràn ra tới quảng trường Pio 12 và con đường Hòa Giải. Họ mang nhiều cờ xí và biểu ngữ nói lên nguyên quán và hội đoàn phong trào của họ. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng Chủ nhật 29 thường niên 5C, nói về ý nghĩa việc Chúa dạy phải luôn luôn kiên trì cầu nguyện. Ngài nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu thuật lại một dụ ngôn về sự cần thiết phải luôn luôn cầu nguyện, không bao giờ mệt mỏi. Vai chính ở đây là một bà quá, nhờ nài nỉ với một quan tòa bất lương nên đã làm cho ông thi hành công lý cho bà. Và Chúa Giêsu kết luận, nếu bà quá đã thuyết phục được quan tòa ấy, thì chẳng lẽ Thiên Chúa lại không lắng nghe chúng ta nếu chúng ta kiên trì cầu xin Ngài hay sao? Kiểu nói của Chúa Giêsu thật mạnh mẽ, và Thiên Chúa lại chẳng thi hành công lý cho những người Ngài chọn ngày đêm kêu lên Ngài hay sao?
Gridare giorno e notte verso Dio. Ci colpisce questa immagine della preghiera.
Ngày đêm kêu lên cùng Thiên Chúa, hình ảnh này về kinh nguyện gây ấn tượng mạnh cho chúng ta. Nhưng chúng ta tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại muốn như thế? Chúa chẳng biết những nhu cầu của chúng ta hay sao? Nài nỉ với Thiên Chúa có ý nghĩa gì? Đó là một câu hỏi hay, làm cho chúng ta đào sâu một khía cạnh rất quan trọng của đức tin. Thiên Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện kiên trì, không phải vì Chúa không biết chúng ta cần điều gì, hoặc vì Ngài không nghe chúng ta. Trái lại, Chúa luôn lắng nghe và biết tất cả chúng ta với lòng yêu thương. Trong hành trình hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là giữa những khó khăn trong cuộc chiến đấu chống lại sự ác bên trong và bên ngoài chúng ta, Chúa ở cạnh chúng ta. Chúng ta chiến đấu có Ngài ở cạnh, và võ khí của chúng ta chính là lời cầu nguyện, làm cho chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, lòng từ bi và ơn phù trợ của Chúa. Nhưng cuộc chiến chống sự ác thật là cam go và lâu dài, đòi phải kiên nhẫn và bền trí, như ông Mô-xê phải giơ hai cánh tay lên để làm cho dân của ông chiến thắng. Sự thực là thế, đó là một cuộc chiến đấu cần phải thi hành mỗi ngày. Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta, niềm tin nơi Ngài là sức mạnh của chúng ta, và kinh nguyện là sự biểu lộ đức tin. Vì thế, Chúa Giêsu đảm bảo chiến thắng cho chúng ta. Nhưng Ngài hỏi, khi trở lại, con người có còn thấy niềm tin trên mặt đất này hay không? Nếu đức tin tắt lịm, thì kinh nguyện cũng chấm dứt, và chúng ta bước đi trong tối tăm, chúng ta sẽ lạc lối trên đường đời. Vậy, chúng ta hãy học nơi bà quá trong phúc âm cách cầu nguyện luôn mãi, không bao giờ mệt mỏi. Nhưng không phải để thuyết phục Chúa bằng lời nói, Ngài biết rõ hơn những gì chúng ta đang cần. Đúng hơn, kinh nguyện kiên trì là sự biểu lộ niềm tin nơi một Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta cùng Ngài chiến đấu mọi ngày mọi lúc để chiến thắng sự ác bằng sự thiện. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng: Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày thế giới truyền giáo. Vậy đâu là sứ mạng của giáo hội? Thưa là phổ biến trên thế giới ngọn lửa đức tin mà Chúa Giêsu đã thắp lên trên thế giới. Niềm tin nơi Thiên Chúa là Cha, là tình thương, là lòng tử bi. Phương pháp truyền giáo của Kitô giáo không phải là chiêu dụ tín đồ, nhưng là chia sẻ ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn. Tôi cảm ơn tất cả những người bằng kinh nguyện và sự trợ giúp cụ thể đang nâng đỡ công cuộc truyền giáo, đặc biệt là hỗ trợ mối quan tâm của giám mục Roma để loan truyền tin mừng. Trong ngày này, chúng ta gần gũi tất cả các thừa sai nam nữ đang làm việc rất nhiều mà không gây ồn ào và hiến mạng sống như bà Afra Martinelli, 78 tuổi, người Italia, đã làm việc bao nhiêu năm trời ở Nigeria. Cách đây vài ngày bà đã bị cướp sát hại. Tất cả mọi người đã khóc thương bà, Kitô hữu cũng như tín hữu Hồi giáo. Bà đã loan báo tin mừng bằng đời sống, bằng việc làm mà bà thực hiện, một trung tâm giáo dục. Qua đó bà đã phổ biến ngọn lửa đức tin, đã thực hiện một cuộc chiến tốt đẹp. Và Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hiện diện vỗ tay chào tưởng niệm bà Martinelli. Đức Thánh Cha nói tiếp: Tôi cũng nghĩ đến Stefano Sandor, được tôn phong chân phước hôm qua 19 tháng 10 tại Budapest. Thầy là một trợ sĩ dòng Salesian, gương mẫu trong việc phục vụ giới trẻ, tại nơi sinh hoạt và cầu nguyện, và trong việc huấn nghệ. Khi chế độ Cộng sản đóng cửa tất cả các cơ sở công giáo, thầy can đảm đương đầu với cuộc bách hại đạo và bị giết lúc 39 tuổi đời. Chúng ta hiệp ý với gia đình dòng Salesian và giáo hội tại Hungary để cảm tạ Thiên Chúa. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với dân chúng Philippines mới bị động đất nặng và mời gọi anh chị em cầu nguyện cho quốc dân quý mến này mới đây đã chịu các thiên tai khác. Tôi thân ái chào thăm tất cả các tín hữu hành hương hiện diện, bắt đầu là các thanh thiếu niên đã tham dự cuộc tuần hành 100 mét chạy đua và đức tin do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức. Cảm ơn các bạn vì đã nhắc nhở chúng tôi rằng tín hữu là một vận động viên tinh thần. Có 5.000 người đã tham dự cuộc chạy đua trên đường hoa giải. Trong số các tham dự viên có cả lực sĩ người Anh Jason Gardiner, đã từng được huy chương vàng trong Thế vận Olympic ở Athens, Hy Lạp hồi năm 2004. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Bologna và Cesia Saxina ở Italia do Đức Hồng Y Caffara và Đức Giám mục Ragettieri hướng dẫn cũng như các tín hữu khác đến từ Argentina và Venezuela. Ngài cũng đặc biệt gửi lời chào thăm các bà mẹ người Argentina vì Chủ nhật này là lễ các bà mẹ tại Argentina.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi một số nhận định của Đức cha Joseph Kutz, Tổng giám mục Karachi, về quyền tự do tôn giáo tại Pakistan. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các giáo hội công giáo thiểu số phải sống trong những khó khăn bách hại nặng nề nhất, có lẽ phải kể đến giáo hội công giáo tại Pakistan. Các tín hữu tại đây không được đối xử bình đẳng như các công dân khác người Hồi giáo. Và đây chính là hình thức kỳ thị tệ hại nhất, theo Đức cha Joseph Kutz, Tổng giám mục Karachi, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan. Trong những ngày vừa qua, Đức cha đã được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ mời viếng thăm Italia, và ngày 11 tháng 10, Đức cha đã thuyết trình tại một cuộc gặp gỡ ở Đại học Giáo hoàng Thánh giá về đề tài Nạn nhân của đạo luật đen, tự do tôn giáo ở Pakistan. Mở đầu bài thuyết trình, Đức cha Kutz đã trình bày sơ lược lịch sử thành hình của quốc gia Pakistan. Vào năm 1947, lãnh thổ này được tách rời khỏi Ấn Độ thành một quốc gia độc lập trong ý hướng tạo một quốc gia cho người Hồi giáo thuộc tiểu lục địa Ấn Độ. Ông tổ lập quốc của Pakistan Muhammad Ali Jinnah là một tín hữu Hồi, ôn hòa và thông minh, muốn rằng đất nước mới thành lập phải là một quốc gia tân tiến và dân chủ. Ông không hề muốn một quốc gia thần quyền Hồi giáo. Trong một diễn văn hồi năm 1948, ông Jinnah nói một câu nổi tiếng: "Quý vị được tự do đến đền thờ Hồi giáo, đi chùa hay đến bất cứ một cơ sở phụng tự nào. Tín ngưỡng của quý vị không đụng chạm gì đến quốc gia. Bây giờ quý vị là công dân của một đất nước tự do. Giờ đây chúng ta phải học biết cách thức sống như người Pakistan." Và đúng thực, nhờ đó chúng ta có nhiều nhà thờ, trường sở và hiệp hội Kitô. Nhưng rồi, với thời gian, các nhóm Hồi giáo bắt đầu củng cố thực lực và tạo sức ép trên chính quyền để ban hành các luật Hồi giáo, biến Pakistan thành một quốc gia Hồi giáo. Cao độ là khi tướng Zia-ul-Haq, nhà độc tài quân sự, lên nắm quyền hồi năm 1977. Tướng Zia ban hành một số luật Hồi giáo, nhưng đạo luật gây ra nhiều vấn đề trầm trọng nhất cho chúng ta là luật Phạm Thượng chống Hồi giáo, ban hành hồi năm 1986. Theo luật này, bất cứ ai chống hay nói phạm đến tiên tri Mahomet hoặc kinh Koran của Hồi giáo đều phải bị kết án tử hình hay ít nhất là tù chung thân.
Theo Đức Tổng Giám mục Karachi, mặc dù luật này có mục tiêu bảo vệ danh dự của tiên tri Mahomet và kinh Koran, nhưng nó lại hay bị lạm dụng vào những ý đồ bất hảo, chẳng hạn như vào mục đích trả thù vì tư lợi. Bất cứ tín hữu Hồi giáo nào cũng có thể buộc tội người khác là phạm thượng, ngay cả khi người ấy là một người Hồi giáo, chứ đừng nói gì là tín hữu Kitô. Người bị tố giác khó lòng chứng minh được sự vô tội của mình, và khi tập thể chiều theo cảm xúc, người ta thường bị kích động xúi dục và nổi lên tấn kích kẻ bị tố giác. Các vụ tấn kích truy lùng kẻ phạm thượng này đã đưa đến những vụ thảm sát, chẳng hạn như đã xảy ra tại thành phố Gora vào năm 2009, khi vài trẻ em cắt giấy báo thành hoa giấy chơi đùa. Nhưng trong số giấy báo ấy có một vài trang in lại vài dòng của kinh Koran. Thế là hàng trăm người Hồi nổi giận, tấn công một khu vực Kitô nổi lửa thiêu trụi trên 100 căn hộ. 8 người bị chết thiêu, nhiều vụ tấn công khác như là ở Gora đã xảy ra. Nhiều người bị tố cáo đã bị hành hung đến chết trước khi chứng minh được sự vô tội của mình. Hơn thế nữa, ngay cả khi tòa án hay một thẩm phán tuyên bố một người vô tội, họ cũng có thể bị liên lụy vì người tố cáo luôn tìm cách sát hại kẻ bị tố cáo. Trong một trường hợp, một thẩm phán công minh người Hồi giáo dựa trên những chứng cớ rõ ràng đã tuyên bố một bị cáo phạm tội phạm thượng là người vô tội. Bị cáo này là người Kitô. Ít lâu sau đó, vị thẩm phán nói trên đã bị chính người cáo gian, vốn là một tín đồ Hồi giáo cuồng tín, bắn chết ngay trong văn phòng của ông. Cũng thế, Bộ trưởng các tôn giáo thiểu số liên bang Pakistan, ông Shabat Clement Bhatti, cũng đã bị bọn cuồng tín hạ sát hồi năm 2011 vì đã đệ trình quốc hội kháng thư yêu cầu sửa đổi luật phạm thượng. Và tất cả chúng ta đều biết rõ vụ án của bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô nghèo bị kêu án tử hình. Hồi đó, thống đốc bang Punjab, bang mạnh nhất Pakistan, đã đến nhà giam và khuyên bà Bibi viết đơn gửi đến Tổng thống Pakistan xin ân xá. Ít ngày sau, vị thống đốc bang Punjab bị hạ sát ngay giữa thủ đô Islamabad. Ông bị bọn quá khích tổ chức vụ ám sát chỉ vì bị xem là một tín đồ Hồi giáo xấu, bởi vì không một ai có thể tha thứ cho tội phạm thượng chống tiên tri Mahomet, cho dù người ấy có là Tổng thống Pakistan đi nữa. Cho đến năm 2010, người ta ghi nhận có 38 người bị giết vì tội phạm thượng. Trong số này, 14 người là tín hữu Kitô. Từ khi đạo luật có hiệu lực đến nay, đã có trên 1.081 vụ tố cáo phạm thượng.
Tiếp tục bài thuyết trình, Đức cha Joseph Kutz đề cập đến một nguyên do khác gây nhiều đau khổ cho giáo hội. Đó là sự kiện các kỳ thị đối với những cộng đoàn không Hồi giáo. Người không Hồi giáo không được đối xử bình đẳng như các công dân khác và phải chịu nhiều kỳ thị, nhất là trong những tiến bộ nghề nghiệp hay khi đi tìm việc làm. Trong các sách giáo khoa, sinh viên học sinh không được chuẩn bị thích ứng cho một xã hội tân tiến, đa tôn giáo và đa chủng tộc tương lai. Ở trường học, học sinh có thể phải làm luận văn với đề tài, mời một bạn học không Hồi giáo trở thành tín đồ Hồi giáo. Quan niệm về Dhimmi, tức là người không thuộc Hồi giáo, sống trong một nước Hồi giáo, rất quan trọng đối với họ. Dhimmi không bình đẳng với người Hồi về mặt chính trị cũng như xã hội, phải trả một loại thuế đặc biệt để được chính quyền bảo vệ. Nhưng chúng tôi thì chúng tôi xác tín rằng, trong quốc gia tân tiến Pakistan ngày nay, mọi công dân đều bình đẳng như là vị lập quốc Muhammad Ali Jinnah đã khẳng định. Một nguyên nhân khác cũng góp phần tạo ra xã hội đầy thành kiến và bất thông cảm ngày nay, đó là chiến cuộc tại Afghanistan láng giềng. Khi quân đội Liên Xô tiến chiếm Afghanistan hồi năm 1979, rất nhiều người trẻ Hồi giáo đã xung phong tham gia cuộc thánh chiến chống lại quân ngoại xâm lăng. Nhiều người trẻ từ Pakistan hay các nước Ả Rập Hồi giáo khác đã được huấn luyện tại Pakistan và sau đó gửi sang chiến đấu tại Afghanistan với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và quốc gia đồng minh Ả Rập Saudi. Sau khi Liên Xô bị loại, các lực lượng này quay mũi dùi chống quân đội NATO thuộc khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương, tức là từ Tây Âu Kitô. Từ đó, nảy sinh ra một hình thức quá khích khác của Hồi giáo, gọi là Wahhabita, phát xuất từ Ả Rập Saudi và Afghanistan, trước đây không có mặt ở Pakistan. Hình thức quá khích này không tin vào sự dân chủ vì cho rằng quan niệm dân chủ là của Tây Âu. Họ chỉ muốn một điều là biến Pakistan thành quốc gia hoàn toàn Hồi giáo và sẵn sàng dùng mọi biện pháp để đạt tới mục tiêu sau cùng. Các bom người, các cuộc khủng bố tàn sát. Hồi đầu năm nay, các ứng cử viên đã bị hăm dọa công khai và một số người đã bị ám sát trước sự bất lực của chính quyền. Và cả người Kitô Pakistan cũng bị xem là kẻ dị giáo vì có cùng một tín ngưỡng với đoàn quân xâm lăng Afghanistan, quốc gia láng giềng toàn tòng Hồi giáo.
Sau vụ tấn công hai tháp đôi ở New York ngày 11 tháng 9 năm 2001, Hoa Kỳ bắt đầu oanh tạc Afghanistan, rồi tiếp đến quân đội NATO vào trấn đóng nước này. Thế là Osama Bin Laden trở thành một anh hùng Hồi giáo cho nhiều tín hữu Hồi, chạy theo tiếng gọi thánh chiến, chống kẻ dị giáo Kitô. Hậu quả là người Kitô Pakistan bị xem là cán bộ của Tây phương Kitô, tức là kẻ thù của Hồi giáo. Và đây chính là cảm quan và sự hiểu lầm về Kitô giáo đã đưa đến vụ khủng bố của hai quả bom người quyết tử tại một nhà thờ ở Peshawar mới đây, khiến cho hơn 100 Kitô hữu bị giết. Đây là lần đầu tiên bọn khủng bố quyết tử tấn công một nhà thờ và tín hữu Kitô. Sứ điệp của họ thật rõ ràng. Hoa Kỳ phải ngưng mọi tấn công bằng máy bay không người lái, nếu không chúng tôi sẽ tấn công các nhà thờ khác ở Pakistan. Đức cha Kutz, Tổng giám mục Karachi, kết thúc bài thuyết trình bằng những dấu chỉ hy vọng. Một trong những dấu chỉ hy vọng đó là vẫn có nhiều tín hữu Hồi giáo ôn hòa đầy thiện chí, như Hội đồng Nhân quyền Pakistan, tận tụy hỗ trợ các tín hữu Kitô. Người Kitô vẫn có quyền biểu tình phản đối bất công và bạo lực. Giáo hội Công giáo Pakistan vẫn tiến mạnh trên con đường phục vụ nước nhà qua hoạt động của nhiều cơ sở từ thiện, giáo dục xã hội. Giáo hội Pakistan kính múc sức mạnh từ lời của Thánh Phêrô Tông Đồ trong thư thứ nhất, đoạn 3, câu 14-15. Vì nếu anh em chịu đau khổ vì sự công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa, Đức Kitô ngự trong tim anh em. Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Chúng ta hãy cầu nguyện, xin cho tất cả các Kitô hữu biết trở thành những chứng nhân của hy vọng, của tình yêu, hòa bình và hòa giải trong một thế giới ngày càng bất bao dung và đầy bạo lực hơn này.
Vừa rồi là nội dung bài thuyết trình của Đức cha Joseph Kutz, Tổng giám mục Karachi tại cuộc gặp gỡ ở Đại học Giáo hoàng Thánh giá Roma những ngày vừa qua. Để hiểu rõ hơn tình hình giáo hội Pakistan hiện nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung một cuộc phỏng vấn Đức cha Kutz cũng trong khuôn khổ chuyến viếng thăm này. Thưa Đức cha, chỉ trong vụ tấn công nhà thờ các thánh ở Peshawar đã có 126 người chết và hơn 150 người khác bị thương. Vì đâu mà tín hữu Kitô bị oán thù nhiều đến thế ạ? À?
Điều đã xảy ra ở Peshawar thật là lạ lùng, mới xảy ra lần đầu. Tại vì khi làm điều này, bọn khủng bố muốn gửi một sứ điệp đến Hoa Kỳ, cảnh báo rằng phải ngưng ngay các phi vụ của những máy bay không người lái trên lãnh thổ Pakistan, nếu không họ sẽ tấn công nhiều nhà thờ khác. Quý vị phải hiểu rằng, các nhóm quá khích này đồng hóa tín hữu Kitô với Tây Phương, và vì thế họ quả quyết rằng có thể tạo áp lực trên Washington bằng cách hăm dọa hay tấn công cộng đoàn Kitô chúng tôi.
Ngày nay các cộng đồng tôn giáo thiểu số có được hưởng tự do tín ngưỡng hay không tại Pakistan? Và cụ thể là các tín hữu Kitô bị cấm làm gì ạ?
Hiến pháp quốc gia bảo đảm cho chúng tôi nhiều quyền tự do, và trên thực tế chúng tôi được hưởng khá nhiều tự do, chẳng hạn như trong lĩnh vực quản lý trường học và nhà thương. Nhưng trong nội bộ xã hội, chúng tôi không được xem là bình đẳng với các công dân khác. Tín hữu Kitô bị kỳ thị nơi môi trường làm việc, các người trẻ Kitô theo học tại các trường công lập bị điểm xấu trong việc học, hay là phải chịu áp lực để cải đạo gia nhập Hồi giáo.
Không thể nào hủy bỏ những đạo luật phản tự do, chẳng hạn như là luật phạm thượng được sao thưa Đức cha?
Luật chống phạm thượng ra đời với mục đích bảo toàn danh dự của tiên tri Mahomet và tính cách thánh thiên của kinh Koran. Bất cứ nỗ lực nào nhằm loại bỏ luật này đều làm phát sinh sự chống đối mạnh mẽ của cộng đồng Hồi giáo. Thế nhưng vấn đề trầm trọng không hẳn là đạo luật, nhưng là ở chỗ người ta dùng luật này trong mục đích nào và phản ứng cảm xúc kinh hoàng mà một tố giác phạm thượng có thể gây ra. Một khi một bị cáo phạm thượng bị tuyên án, có lẽ không một ai có thể chứng minh sự vô tội của người này được. Và trong trường hợp họa hiếm, bị cáo được sự trắng án, thì chính bị cáo và vị thẩm phán xét xử phải đối diện với nguy cơ bị sát hại.
Ngoài những lời tuyên bố liên đới cho có, chính quyền Pakistan hiện nay đang làm gì để bảo vệ các cộng đoàn thiểu số, thưa Đức cha?
Sau vụ khủng bố nhà thờ các thánh ở Peshawar, chính quyền đã cử nhân viên an ninh đến, canh gác bảo vệ các nhà thờ. Nhưng trong những trường hợp thế này, chính quyền khó làm gì được. Các nhóm quá khích đánh phá cả chính quyền vì họ muốn biến Pakistan thành một quốc gia thần quyền Hồi giáo. Trước khi tấn công nhà thờ các thánh, họ đã khủng bố chống các mục tiêu quân sự, đồn bốt cảnh sát và các cơ cấu khác của chính quyền.
Về trường hợp của bà Asia Bibi, có điều gì mới lạ không thưa Đức cha?
Thật đáng tiếc là không có biến chuyển nào mới lạ cả. rất nhiều nhóm quá khích không thích áp lực đến từ các cơ quan truyền thông quốc tế, điều mà họ cho là Tây Phương xen mình vào các vấn đề nội bộ quốc gia. Chúng tôi phải chờ đợi để cho sóng gió yên lặng rồi mới tìm cách đối thoại với các kẻ kết tội bà. Đây là giải pháp duy nhất có thể.
Cộng đồng quốc tế có thể trợ giúp các cộng đoàn thiểu số Pakistan bằng cách nào, thưa Đức Cha?
Bằng cách tạo một áp lực trên chính quyền thế nào để các quyền con người của các nhóm thiểu số phải được tôn trọng và an ninh của các nhóm này phải được bảo vệ.
Thưa Đức Cha, tín hữu Hồi giáo Pakistan có thái độ nào đối với khuôn mặt của Đức Thánh Cha Francisco ?
Tôi chắc chắn rằng sứ điệp mà Đức Thánh Cha Francisco gửi đến cộng đoàn Hồi giáo dạo tháng chay tịnh Ramadan sẽ có âm hưởng tích cực trong quan điểm của những người Hồi ôn hòa đối với Kitô hữu. Thật là quan trọng, sự kiện Đức Giáo Hoàng Francisco ngỏ lời thẳng với họ một cách thân hữu. Làm như thế, Đức Giáo Hoàng góp phần hữu hiệu trong việc công phá thành kiến, cho rằng một người Tây Phương Kitô là một kẻ thù đối với người Hồi giáo.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Cha Joseph Goods, Tổng giám mục Karachi, về quyền tự do tôn giáo tại Pakistan. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai ngày 14 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 50 hồng y, giám mục thành viên và linh mục, giáo dân chuyên gia tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Rino Fisichella. Nhân dịp này, Ngài đề cao giá trị ưu tiên của việc làm chứng tá, đi gặp gỡ tha nhân và đề ra dự án mục vụ quy trọng tâm vào điều thiết yếu trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha nhận định rằng, thời nay người ta thường thấy thái độ dửng dưng đối với đức tin mà họ cho là không còn quan trọng trong đời sống con người. Tái loan báo tin mừng, hay cũng gọi là tân phúc âm hóa, có nghĩa là thức tỉnh nơi tâm trí con người thời nay đời sống đức tin. Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng điều quan trọng là các tín hữu Kitô chúng ta chứng tỏ mình sống đức tin một cách cụ thể, qua tình thương, sự hòa thuận, vui tươi, đau khổ, vì chúng ta ấy gợi lên những câu hỏi như vào thời kỳ đầu của giáo hội. Tại sao họ sống như thế? Điều gì thúc đẩy họ? Đó là những câu hỏi dẫn tới trọng tâm của việc trao giảng tin mừng là làm chứng về đức tin và đức mến. Điều chúng ta cần làm, nhất là ngày nay, đó là trở nên những chứng nhân đáng tin cậy bằng cuộc sống và bằng lời nói, làm cho tin mừng trở nên hữu hình, khơi dậy sự thu hút đối với Chúa Giêsu Kitô và vẻ đẹp của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu Kitô cần cởi bỏ những gì là vô ích và tai hại, những thứ an ninh trần tục làm cho giáo hội trở nên nặng nề. Các Kitô hữu cũng cần làm cho lòng từ bi và sự dịu dàng của Thiên Chúa trở nên hữu hình. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải đi gặp tha nhân. Tái truyền giảng tin mừng là một phong trào được đổi mới, đi tới những người đã xa lìa đức tin và ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, không ai bị loại trừ khỏi niềm hy vọng sự sống và khỏi tình thương của Thiên Chúa. Giáo hội được sai đi để khơi dậy khắp nơi niềm hy vọng ấy, nhất là tại những nơi niềm hy vọng này bị bóp nghẹt vì hoàn cảnh sống khó khăn và nhiều khi vô nhân đạo. Yếu tố sau cùng là cần có một dự án mục vụ gợi lại những điều thiết yếu, nghĩa là quy trọng tâm vào Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, xả thân vào bao nhiêu việc phụ thuộc và thừa thãi là điều vô ích, cần phải quy trọng tâm vào thực tại cơ bản là gặp gỡ Chúa Kitô với lòng từ bi, tình thương của Chúa và yêu thương anh chị em mình như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúng ta có thể tự hỏi, đâu là công việc mục vụ trong giáo phận và giáo xứ của chúng ta? Nó có là điều thiết yếu trở nên hữu hình hay không? Những kinh nghiệm và đặc tính khác nhau có đồng hành trong sự hòa hợp mà Chúa Thánh Linh ban hay không? Hay là việc mục vụ của chúng ta bị phân tán, rời rạc và rốt cục mỗi người tự lo cho mình?
Hôm thứ Tư 16 tháng 10, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến khóa họp của Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO ở Roma, và kêu gọi tăng cường giáo dục về tình liên đới, phá đổ những bức tường ích kỷ, thay đổi lối sống và bài trừ nạn phung phí lương thực trong nỗ lực xóa bỏ nạn đói trên thế giới. Khóa học này diễn ra nhân Ngày Lương thực Thế giới, năm nay được cử hành với chủ đề Những người lành mạnh tùy thuộc các hệ thống lương thực lành mạnh. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thật là một gương mù vì còn nạn đói và suy dinh dưỡng trên thế giới. Vấn đề ở đây không phải chỉ đáp ứng tình trạng khẩn cấp trước mắt, nhưng là cùng nhau, ở mọi cấp độ, đương đầu với một vấn đề đang đặt câu hỏi cho lương tâm bản thân và xã hội của chúng ta, để đạt tới một giải pháp chính đáng và lâu bền. Một điều nghịch lý, đó là trong một thời đại mà sự hoàn cầu hóa cho biết những tình trạng thiếu thốn trên thế giới và gia tăng những trao đổi cũng như những quan hệ giữa con người với nhau, thì dường như người ta càng có xu hướng cá nhân chủ nghĩa, khép kín vào mình, đưa tới một thái độ dửng dưng trên bình diện bản thân, tổ chức và quốc gia, đối với những người đang chết vì đói hoặc chịu đau khổ vì suy dinh dưỡng, như thể đó là một sự kiện không thể tránh được. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng giáo dục về tình liên đới, tái khám phá giá trị và ý nghĩa của từ này, một từ gây khó chịu và thường bị người ta gạt bỏ trong những chọn lựa chính trị, kinh tế và tài chánh.
Mặt khác, Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác nạn phung phí lương thực trên thế giới. Các con số do Tổ chức FAO công bố cho thấy khoảng 1/3 lương thực được sản xuất trên thế giới không được sử dụng vì bị thất thoát hoặc phung phí. Số lượng thực phẩm này đủ để giảm bớt đáng kể số người đói. Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự phung phí lương thực chỉ là một trong những hậu quả của nền văn hóa loại bỏ, thường khiến cho người ta hy sinh con người cho những thần tượng của lợi lộc và tiêu thụ. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi đặt con người và phẩm giá con người thực sự ở vị trí trung tâm. Điều này phải được bắt đầu từ ngay trong gia đình. Trong cộng đồng giáo dục đầu tiên này, ta có thể học cách chăm sóc tha nhân, thiện ích của người khác, yêu mến sự hòa hợp của thiên nhiên, vui hưởng và chia sẻ hoa trái của thiên nhiên, tạo điều kiện cho sự tiêu thụ hợp lý, quân bình và dài hạn. Cần nâng đỡ và bảo vệ gia đình để gia đình giáo dục con em về tình liên đới và thái độ tôn trọng. Đó là một bước quyết định để tiến về một xã hội công bằng và nhân bản hơn.
Hôm thứ Ba, 15 tháng 10, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone đã chấm dứt nhiệm vụ quốc vụ khanh tòa thánh mà Ngài đã chu toàn trong 7 năm 1 tháng qua. Nhiệm vụ này được Đức Thánh Cha ủy thác cho vị tân quốc vụ khanh là Đức Tổng giám mục Parolin. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục không có mặt trong buổi bàn giao vì Ngài chịu một cuộc giải phẫu và được điều trị tại khu vực gan mật ở một bệnh viện tại thành phố Padova, Bắc Italia. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ các chức sắc và nhân viên phụ quốc vụ khanh, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn Đức Hồng Y Bertone vì 7 năm tận tụy phục vụ và nói rằng, tôi cảm ơn Đức Hồng Y nhân danh Đức Biển Đức 16 quý mến, người đã gọi Đức Hồng Y từ Genova trở về Roma và ủy thác nhiệm vụ quốc vụ khanh tòa thánh ngày 15 tháng 9 năm 2006 và làm Hồng Y nhiếp chính của giáo hội Roma. 7 năm làm việc khẩn trương, trong tinh thần quảng đại và phục vụ. Cả tôi cũng cảm ơn sự cộng tác khéo léo của Đức Hồng Y cho đến hôm nay. Đức Thánh Cha đề cao Đức Hồng Y Bertone về sự trung thành với tinh thần của Thánh Bosco, tinh thần dòng Salesian mà Đức Hồng Y vẫn bảo tồn và chứng tỏ, tuy bận rộn với bao nhiêu công việc trợ giúp người kế vị Thánh Phêrô. Với tinh thần tháo vát và lòng yêu mến đối với Đức Giáo Hoàng, vốn là đặc tính của các con cái Thánh Gioan Bosco, Đức Hồng Y đã luôn chu toàn nghĩa vụ hướng dẫn trong các quan hệ của tòa thánh với quốc tế. Đồng thời, Đức Hồng Y đã không nề quản điều gì để mang giáo huấn và phép lành của Đức Giáo Hoàng đến mọi nơi. Đức Mẹ phù hộ các tín hữu đã luôn ở gần và trợ giúp Đức Hồng Y trong sứ vụ quý báu này.
Về phần Đức Hồng Y Bertone, trong lời kết thúc sứ vụ, đã phác họa những điểm tích cực nổi bật trong 7 năm ở cạnh Đức Giáo Hoàng Biển Đức rồi đến Đức Thánh Cha Francisco. Những đề tài quan trọng đã được đề cập đến như tương quan giữa đức tin và lý trí, giữa luật pháp và luật tự nhiên, những bài diễn văn quan trọng của Đức Nguyên Giáo Hoàng tại Quốc hội Đức, Quốc hội Anh cũng như tại Học viện Bernardin ở Paris về đề cao căn tính Kitô chung với các anh chị em thuộc các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác, canh tân đối thoại thần học với các anh em Do Thái, vân vân. Đức Hồng Y Bertone cũng nhắc đến những dự án mục vụ lớn dưới thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 như năm Thánh Phaolô, năm Linh Mục và năm Đức Tin sắp kết thúc. Ngài cho biết Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã đau khổ sâu đậm vì sự ác làm biến thái khuôn mặt giáo hội và vì thế đã đề ra luật mới để quyết liệt bài trừ hiện tượng ô nhục nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Sau cùng, Đức Hồng Y Bertone cho biết, Ngài nhìn thấy nơi Đức Giáo Hoàng Francisco ngày nay không phải một cuộc cách mạng cho bằng một sự tiếp nối Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, tuy có những dấu nhấn và sắc thái riêng của đời sống bản thân. Đức Hồng Y Bertone sẽ tròn 79 tuổi vào tháng 12 tới đây và tiếp tục giữ nhiệm vụ Hồng Y nhiếp chính trong trường hợp tòa thánh trống ngôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin trình bày cùng quý vị chứng từ của đôi vợ chồng Biet và Isabel de Meyer, người Bỉ, sau 6 tháng làm việc thiện nguyện bên Cameroon, Phi Châu.
Vừa kết thúc xong học trình và làm lễ thành hôn, đôi vợ chồng trẻ Pierre và Isabel de Mahia, người Bỉ, đã mau mắn lên đường đi Cameroon và dành ra 6 tháng để làm việc thiện nguyện tại Bafia, một làng quê cách thủ đô Yaoundé 120 cây số về hướng bắc. Xin nhường lời cho đôi bạn trẻ. Chúng tôi muốn giúp những người cần giúp đỡ. Chúng tôi thầm nghĩ một cuộc sống cho đi là một cuộc sống thành tựu và đạt kết quả. Chúng tôi mơ ước khám phá ra một cách thức sống khác, cho phép chúng tôi ghi nhớ mãi những lý tưởng của chúng tôi. Và chúng tôi thật sự không hối tiếc vì đã dành ra thời giờ để làm việc thiện nguyện bên nước Cameroon thuộc Đại lục Phi Châu. Sứ vụ của chúng tôi gồm việc dạy các môn toán và tập đọc cho trẻ em trường tiểu học Golden vào ban sáng. Ban chiều chúng tôi dạy vi tính cũng như các môn toán, lý hóa, pháp văn và triết học cho các học sinh bậc trung học. Chúng tôi cũng sinh hoạt thể thao và văn nghệ với các bạn trẻ. Chúng tôi cũng dành thời giờ cho các buổi cầu nguyện chung, thăm viếng các làng mạc chung quanh và chơi đá banh với các trẻ em trong làng. Sau những tháng đầu tiên của công tác thiện nguyện, chúng tôi nhận ra những thay đổi nơi tâm thức của các bạn trẻ. Các trẻ em trở nên dạn dĩ hơn, chúng tôi chào và bắt tay nhau khi gặp mặt ngoài đường. Các bạn trẻ cũng không ngần ngại hỏi cho biết về lục địa châu Âu và xin chúng tôi giúp khi cần. Mối giao hảo của chúng tôi trở nên thân thiện hơn và các bạn trẻ cũng giải thích cho chúng tôi biết rõ hơn về tập quán phong tục của Cameroon. Điều gây cho chúng tôi niềm vui lớn lao đó là chứng kiến sự dễ thương và niềm hãnh diện của người dân Cameroon. Họ thật can đảm và luôn vui sống. Rồi chúng tôi trông thấy sự tiến bộ rõ ràng nơi các trẻ em và bạn trẻ mà chúng tôi dạy học và giúp đỡ. Công tác thiện nguyện đem lại cho chúng tôi một kinh nghiệm quý báu về cả hai phương diện, nhân bản và thiêng liêng. Tiết nhịp sống được phân chia đồng đều giữa việc giúp đỡ các bạn trẻ và các buổi cầu nguyện đã mang lại cho chúng tôi một nếp sống quân bình và thật phong phú. Dĩ nhiên chúng tôi đặc biệt chú ý đến vấn đề nhân bản. Chúng tôi quan tâm giúp đỡ cách riêng những người cần được giúp đỡ. Chúng tôi có dịp tham dự một buổi thuyết trình nói về vấn đề nghèo đói. Một câu của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 như tóm tắt sứ mệnh của tín hữu công giáo. Giáo hội là gia đình của Thiên Chúa trong thế giới. Trong gia đình này không ai phải đau khổ vì thiếu điều cần thiết. Anh chị Pierre và Isabel de Mahia nói tiếp, đi ra ngoại quốc, tức là rời bỏ môi trường sinh sống thường nhật, với các phương tiện truyền thông hạn hẹp nơi một đất nước Phi Châu nghèo, chúng tôi cảm nghiệm sự thiếu vắng của gia đình, người thân và bạn hữu. Sự kiện này khiến chúng tôi ý thức sâu xa về tầm quan trọng sinh tồn của mối quan hệ gia đình và xã hội. Chúng tôi cũng cảm nhận sự thay đổi lớn lao trong cách thức sống, từ tính tình phóng túng tự do và theo chủ nghĩa cá nhân, chúng tôi phải khép mình vào một nếp sống cộng đoàn, phải tuân theo những quy luật chung và tôn trọng nếp sống của người khác. Rồi có sự khác biệt lớn lao giữa đôi bạn trẻ mới lập gia đình và đến làm việc tại Cameroon với các nữ tu thừa sai từng làm việc lâu năm và dày kinh nghiệm với nếp sống Phi Châu. Nói như thế để nhấn mạnh rằng không có chuyện đùa chơi với những ước muốn thất thường trong cuộc sống của những người thiện nguyện viên người Âu làm việc nơi đại lục Phi Châu, tuyệt đối không. Chúng tôi phải chấp nhận thức ăn địa phương và các giải trí hoàn toàn không có như đi cine hoặc xem hát chẳng hạn. 6 tháng sống tại Cameroon đã dạy chúng tôi bài học về cách thức sống tình trạng nghèo khó nhưng đông đầy sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng tôi cảm nghiệm được thế nào là niềm an bình sâu xa và đích thực. Để giúp chúng tôi can đảm đương đầu với khó khăn, chỉ cần nhìn ra chung quanh chúng tôi để chứng kiến cái thực tại nghèo khó mà các trẻ em và người dân Cameroon phải sống từng ngày. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Thiên Chúa dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì đứng tối cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian, người công bố dĩ vãng và tương lai và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. Không một ý nghĩa nào Thiên Chúa không thấu suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với người. Thiên Chúa khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại, vì người hằng có từ đời đời đến muôn muôn thuở, không cần thêm hay bớt điều gì và cũng chẳng cần ai làm cố vấn. Mọi công trình của Thiên Chúa kỳ diệu biết bao.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.